thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp sống.
Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư phân giải cho chúng ta thấy rõ, thế gian ở trong động loạn, lo tranh chấp, hướng ngoại, không biết xây dựng nội tâm để tiến hóa đến vô cùng. Ai ai cũng đều sẵn có thanh điển mà không biết vun bồi để hòa tan với trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ mà tiến hóa. Ngài nói rằng, sự sáng suốt của càn khôn vũ trụ đóng góp cho chúng ta không ngừng nghỉ, nhưng vì chúng ta đóng cửa, không đón rước mà thôi. Nay chúng ta có cơ hội nghe được âm thanh phân giải của Ngài, tâm thức của chúng ta ăn năn hối cải, trở về với căn bản của phần hồn, thì mới đón nhận được thanh quang của Đấng Cha Lành. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 2 bài thuyết giảng Thực hành chân giác của Thiền sư Lương Sĩ Hằng vào ngày 28 tháng Giêng năm 1982 tại Paris, Pháp Quốc.
Cho nên thế gian luôn luôn ở trong động loạn, mê chấp mà không hiểu, chỉ tranh chấp ngoại cảnh và không biết xây dựng nội tâm để tiến hóa tới vô cùng, không biết sử dụng phần thanh điển sẵn có của chính chúng ta và vun bồi phần thanh điển đó hòa tan với cả thanh điển càn khôn vũ trụ để thăng hoa lên trung tâm sinh lực cái càn khôn vũ trụ trong cái đà tiến thanh nhẹ du dương. Vừa nhắm mắt, điển vừa rút tới nơi và vừa được học hỏi, có phúc đáp rõ ràng trong cái quy luật tu học, chứ không có bao giờ bê trễ. Cho nên chỉ hành giả bê trễ mà thôi, phần sáng suốt cái càn khôn vũ trụ đã đóng góp cho chúng ta không ngừng nghỉ, nhưng mà chúng ta chỉ đóng cửa và không đón rước mà thôi. Cho nên hôm nay chúng ta lại có cơ hội đến đây để ngồi thiền, tham thiền để nghe âm thanh phân giải và tâm thức chúng ta ăn năn hối cải và trở về với căn bản của phần hồn và mở rộng tâm thức để đón nhận thanh quang điển lành của Đấng Cha Lành đã ân ban cho chúng ta từng giây phút khắc. Cho nên chúng ta không nên bỏ phế điều đó là trường sanh bất tử. Nếu chúng sanh không biết điều đó là đau khổ vô cùng. Chúng ta thử nghĩ, nếu chúng ta hướng hạ tranh chấp thì cả ngày chỉ biết thị phi nói xấu người này người kia người nọ mà không biết sửa mình để tiến hóa. Ngày nay chúng ta hướng thượng, hỏi cho tâm thức các bạn đã thay đổi chưa? Thấy rõ ràng những sự thị phi là gì? Những điều sai trái là gì? Những trược là gì? Thanh là gì? Đã phân minh rõ ràng. Vậy chúng ta nên ăn năn trở về với căn bản sẵn có của chính mình. Và để hướng thượng, sử dụng phần sáng suốt đó để tận hưởng những gì của Thượng Đế đã ân ban, để dìu tiếng chúng ta không ngừng nghỉ, thương yêu chúng ta luân lưu trong máu huyết của chúng ta, để hỗ trợ và độ cho chúng ta tiến. Cho nên không nên tiếp tục nghĩ những điều sai lầm, phá hoại lấy mình. Khi chúng ta khởi điểm xấu thì gặp thái xấu, phá hoại người khác thì chúng ta gặp tự phá hoại lấy ta. Cho nên cái tâm thức và mặt mày của những người phá hoại người khác, đó là mặt mày không xứng đáng đối với người đời. Cho nên người thế gian gặp không thích và không chiều mến người đó, vì người đó không hòa đồng, thiếu sự sáng suốt. Cho nên những người tu vô vi thực hành, mặt mày thấy khác, mắt sáng, tâm cởi mở, học nhẫn học hòa, biết thương yêu mọi nơi mọi giới, và biết tất cả ta là con nợ của càn khôn vũ trụ, và thấy có trách nhiệm trong vay có trả, phải thực hành để đền đáp những công ơn vĩ đại của càn khôn vũ trụ và nhân loại đương sinh, hỗ trợ cho chúng ta có sự no ấm hiện tại, thì sự sáng suốt của chúng ta phải tự động đóng góp, chứ không phải đòi sự kêu gọi và thúc đẩy nữa. Khi là sáng suốt, chỉ có ân ban cho người khác. Khi các bạn tu về điển giới và bước hẳn vào điển giới, thì các bạn có dư thừa để ân độ cho người khác. Còn nếu chúng ta tu cầu xin ỷ lại, thì làm sao chúng ta có dư thừa để ân độ cho người khác. Cho nên người vô vi là một chiến sĩ của tình thương, phải thực hành cho đúng mức. Và trước tiên phải hành tam giới, như tôi đã thuyết bên trên, thiên lực, tâm lực, địa lực phải thống nhất, thượng trung hạ phải quy nhất, phải khai mở nhâm độc bắc, nhâm độc mà. Cho nên chúng ta mới là có một luồng điển khai mở từ ngay trung tâm bộ đầu. Nhâm đốc bất thông thì trung tâm bộ đầu không có thể hòa và hướng thượng được, làm sao tạo được thánh thai mà nhập thiên môn. Cho nên chúng ta có luồng điển hút trên bộ đầu đó là sẽ cấu trúc thành một thánh thai nhiên hậu phần hồn, chúng ta mới nhập vào đó để tiến vào thiên môn, để học đạo, học tới vô cùng. Học đạo không có phải là học một ngày một giờ mà được. Học đạo không có thể lợi dụng được, phải thực hành và phải dẹp bỏ tất cả những sự tự ái sẵn có của chính mình, và sống trong hòa đồng xây dựng mới là có cơ tiến triển. Chúng ta dồn trên bầu trời thế giới đều là hòa đồng cấu trúc một cách tinh vi, cho nên trường tồn và không có hủy hoại. Còn mặt đất này vì sự cạnh tranh có thể hủy hoại, còn bên trên không bao giờ bị hủy hoại. Còn trời, còn đất, còn ta thì còn thái bình. Nếu chúng ta hiểu được sửa mình để tiến hóa, thì phần điển đó mới hòa với cả càn khôn vũ trụ. Lúc đó cái thức của chúng ta càng ngày càng nới rộng, lượng từ bi càng ngày càng được học hỏi và mở tầm sáng suốt để thu nhận tất cả những thanh quan điển lành của Thượng Đế ân ban và giáo dục chúng ta. Lúc đó mới thấy giá trị đời đời bất diệt trong tâm thức của mọi cá nhân. Cho nên chúng ta đã tu thì đã dốc lòng tu, biết tu bổ sửa chữa thì phải tu bổ sửa chữa. Các bạn đang sống trong căn nhà hiện tại, biết lo quét dọn sắp đặt trật tự. Các bạn đi làm về dòm thấy tất cả các nơi đều trật tự thì thấy tâm thức mình cũng là vui vẻ, huống hồ gì dọn trong ngũ tạng chúng ta đâu đó có trật tự thì càng vui. Đi đến đâu chúng ta cứu khổ ban vui và đem nền vui đó tất cả cho tất cả mọi người, vì chúng ta đã hành khổ trước nhưng hậu chúng ta mới đạt được trật tự và hạnh phúc, thì đi đâu chúng ta cũng có thể hòa hợp với mọi nơi mọi giới. Cho nên đức nhất lý thông vạn lý minh thì ở đâu cũng vậy đó thôi. Cho nên con người tu về vô vi nó chỉ làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết nữa. Cho nên các bạn hành thiền là chi để thanh lập phần điển của các bạn, bạn càng ngày càng thanh nhẹ. Cái trật tự rõ rệt khi mà chúng ta có thể ngồi thiền, có một giấc ngủ thanh nhẹ và quên thể xác này, thì phần trật tự đó nó lại trở về với hư không. Và hư không là đời đời bất diệt. Còn tâm đời, nay nói này, mai nói khác, rốt cuộc cũng phải thay đổi và tan rã mà thôi. Chúng ta thấy rõ điều đó và cảm nhận điều đó, cho nên phải chúng ta càng phải thực hành hơn. Đó là cái khoa học nguyên bí siêu văn minh của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta, chiếu diệu trong tâm hồn của chúng ta qua những lời giảng, qua những cuộc hành hương mà chúng ta đã ngộ tại thế và thực hành trong cái phương pháp công phu. Chúng ta mới biết điển là gì. Đó, có nhiều người trước kia bộ đầu không cục cửa, nay bà thấy rút lên, thấy thanh nhẹ. Còn người bước vào tu để nghiên cứu đạo pháp này thì cũng nhận rõ đó là thực tế. Chính tôi phải chịu trách nhiệm lấy tôi và tôi phải sửa lấy tôi. Nếu tôi không chịu trách nhiệm lấy tôi thì chẳng có ai hỗ trợ và giúp đỡ tôi. Bởi vì những kinh sách đã để lại và những hành động của những vị đã thành đạo cũng đã cho chúng tôi thấy, nhưng mà ngày nay tôi thiếu hành thì tôi không bao giờ đạt được và không bao giờ tương ngộ với những vị đó. Cho nên tôi phải dày công để hành, mà hành bằng cách gì? Hành bằng ý chí thanh điển thì mới thấy được vô cùng. Nếu hành bằng hành động cũng không được, vì ý chí là quan trọng. Chúng ta nên vun bồi ý chí vô cùng tận của chúng ta, thì chúng ta mới lôi cuốn được cái phần trượt điển của trong thể xác này, để nó đi lên tần số cao hơn, và nó hóa giải thông suốt, cởi mở hơn. Cho nên người tu với vô vi mà dùng trung tâm bộ đầu đổi cái con tim phàm tâm này về trung tim bộ đầu, đó là điển tâm. Cho nên cái điển tâm mới là hòa đồng, điển tâm mới là nhạy cảm, điển tâm mới là thật sự sáng suốt. Nếu không hành, không hiểu hai chữ điển tâm là gì, đối với người mới bước vô nói điển tâm họ không hiểu. Nhưng mà những người đã hành rồi mới hiểu. Cho nên các bạn có một số người đã cảm nhận được, và một số người bắt đầu đến đây cũng có hiếu kỳ, cũng có để nghiên cứu và hiểu. Nhưng mà phải bắt đầu hành rồi một thời gian, các bạn đó sẽ cảm nhận rằng điển là gì. Trước kia nghe nói điển nhưng không hiểu điển, tưởng điển nhà đèn. Không phải, điển đây là điển trong tâm thức, điển đây là siêu nhiên, điển siêu diệu sẵn có trong tâm thức của chúng ta, và hòa hợp với cái thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải là cái điển nhân tạo tại thế. Cho nên chúng ta càng ngày càng thông suốt trong cái thực hành thì mới kiểm chứng được sự tiến hóa của chính mình. Chỉ Thượng Đế là người điểm đạo, chứ không phải là một người nào ở thế gian có quyền điểm đạo chúng ta hay là phê phán hành động tu học của chúng ta. Cho nên chúng ta phải thấy rằng cái chuyện phê phán ở thế gian cũng không khác gì một cái thước đo lường sự thanh tịnh của chính mình. Nhiều người đã phê phán Khối Vô Vi là ngu ngốc, tu sai lầm. Nhưng mà kỳ thật hành giả đã cảm nhận tôi không có sai, tôi đã trở về với tôi và tôi đã sửa tâm sửa tánh rất nhiều. Tôi thấy tôi bớt những sự động loạn của ngoại cảnh và tôi trở về với sự cần thiết thay vì không cần thiết. Thì lúc đó chính hành giả tự trả lời lấy mình và cảm nhận đường đó và thực hành. Cho nên cái phương pháp tu này không phải lệ thuộc bởi một người truyền pháp nào. Chính chúng ta là chủ của thể xác, chúng ta phải có trách nhiệm và phải thực hành đâu đó cho nó có trật tự. Thì chúng ta là người trách nhiệm duy nhất, chứ không phải trời Phật trách nhiệm cho chúng ta. Trời Phật đã ân ban một lượt toàn là tự động, hết thảy trong cơ thể các bạn đều là tự động, động là điển nhớ, rờ dưới chân trên đầu biết, rờ trên đầu dưới chân biết. Thì chúng ta mới thấy rõ cái giá trị điển thông cảm một cách mau lẹ như vậy, không phải vật chất. Cho nên cái xác phàm chết rồi, chúng ta rờ nó không biết, là luồng điển đã rờ khỏi thể xác. Và luồng điển chúng ta đương sinh sở tại, thì luồng điển chúng ta linh cảm vô cùng, vô cùng. Cho nên các bạn đã thực hành, các bạn thấy có kẻ thấy thiền liên, thấy rõ ràng là những người đã tu nhiều kiếp rồi, qua một cơn điêu luyện, nhồi quả hiện tại, để cho nó thức tâm và để cho nó tu tiến. Người thế gian tại sao ác, thấy nó ác như vậy mà một ngày nó tu nó thành đạo, và khi nó buông bỏ dao thì nó thành Phật. Nó không, nó lại có dũng chí sẵn có của nó, cho nên nó hướng thượng thì tự nhiên nó sẽ thấy một đường lối sáng suốt về với nó. Và dũng chí đó nó nên cống hiến cho quảng đại quần chúng, nó có hạnh hy sinh cao hơn những người yếu hèn. Cho nên chúng ta càng tu thì càng phải đặt nơi niềm tin khả năng sẵn có của chính chúng ta, và buông bồ dũng chí sẵn có của chúng ta là vô cùng, nhưng hậu chúng ta mới tu được. Còn nếu tu mà ỷ lại không nên tu. Tu ỷ lại thì tự làm suy nhược thần kinh và bệnh hoạn lại càng gia tăng. Tu phải ý thức được cái nhân quả, chính ta đã tạo điều sai quấy, chính chúng ta đã vung bồ tánh hư tật xấu, ngày nay bệnh hoạn nó mới xuất hiện. Đó là đúng, chúng ta phải chấp nhận và ăn năn hối cải. Thì ta là một y sĩ 60% để hỗ trợ cho bệnh hoạn như chúng ta và giải tỏa những cái bệnh căn hiện tại.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp tục chương trình, xin kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Quê Mẹ, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Đỗ Văn Nghiên phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Ý Lan, gửi đến quý vị.
xin mẹ sáng chói bốn phương, lòng con náo nức tìm đường về quê. Mẹ ơi, chân trước mãi mê, tạo hồn con nặng khó về bên mẹ. Thuyền kia đã kết sẵn bè, chờ con thức sáng con về với mẹ. Xác thân nặng trước ý chề, đời đã lôi cuốn bụi bề trầm chiều. Con thương con nhớ mẹ nhiều, hai vai gánh nặng trăm điều xó con. Mẹ ơi, mẹ chớ môi mòn, con lo dãi nghiệp hồn con thanh nhàn. Có ngày con phải tự ban dứt đường vương vấn, tâm an con về. Một phần thực hành chân chánh mơ từng cảm giao, thông minh sáng suốt tự đào, giải mê pha chấp bước vào càn khôn. Tình thương con mẹ trường tồn, về một mối ác ôn tiêu trừ. Nay con mang xác làm người, lo tu sớm thức vui cười về quê.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa Thầy, Thầy vừa giảng về cái pháp luân thường chuyển của càn khôn vũ trụ. Thầy có thể giải thích cho chúng con rõ thêm về cái nhịp thở của pháp luân thường chuyển của càn khôn vũ trụ.
Giúp đỡ càn khôn vũ trụ là nó bị luân xuống để móc lên. Đi như vậy. nó đi như vậy, nó chạy như vậy. Thì cái của chúng ta cũng từ ở đây đi lên, cũng chạy trở lại như vậy. Còn cái ở trên nó cũng xuống vậy. Hai cái nhịp nó vô, nó sáp nhập cho nó rút. Cho nên khi các bạn vừa nhắm mắt ra, cái gì nó khỏa sát ở đây nó rút. Phải có ai rút tôi mới thấy rút chứ. Người khác kêu ngồi nó rút, họ nói mày điên hay sao, đau gì đâu rút. Nhưng mà người tu vô gì nó rút rõ ràng mà, rút nheo mắt luôn á. nhưng mà người khác nó, thằng nó điên, nó bậy, thằng khùng rồi. Vì nó không có làm à, cái nghiệp mình nó đi lên vậy. Thì cái trên ta cứ xuống ta quần à, cái điển của vũ trụ kim mẫu cứ quần. Pháp luân ngài chuyển rút lại. Cho nên có nhiều người vô ngồi mới có nhập định cái ngồi, thời đêm nay tôi không về rồi, đi luôn à. Sướng lắm mà chắc chắn ngồi tới sáng cũng không sao à. Mới ngồi có 5 phút à, mà cảm thấy tương đương mấy tiếng đồng hồ. Đi nhanh như vậy. Cho nên trong nháy mắt của vô vi nó đi biết bao nhiêu chỗ, xa biết bao nhiêu, nhanh hơn điểm này. Thì khoa học cũng có chứng minh. Cho nên các bạn phải thực hành mới thấy. Không thực hành thì dùng lý thuyết và lý luận ở bên ngoài, nó cái đám này nói dốc. Còn con thực hành mình thấy mặt mày nó nheo mắt, nó rút, nó sung sướng, nó sung sướng, nó đi. Nó thấy nó sung sướng, thấy không? Nhưng mà người khoa khác nói thằng nó bắt đầu khùng rồi đó. Nhưng mà nó đâu có khùng, gạt nó 5 đồng không được mà, phải không? Cho nên ở đời này á, có người dùng đạo lý thuyết nói không, nhưng mà không đi đến đâu. Người thực hành á, lại có kết quả. Thì hãy thấy cái chuyện sanh tử là cái chuyện thường, không có quan trọng. Mà người dùng lý thuyết á, thấy sự sanh tử quan trọng. Vì họ sợ. Còn cái người mà tu trong thực hành rồi, họ thấy họ đâu có bị chết mà phải sợ. Hồn là bất diệt, bỏ xác này đi xác khác cũng tiến, bỏ cơ cấu này đi cơ cấu khác cũng tiến. Trong cái học, hiện tại đang làm người cũng cực nhọc mới học hỏi được, chứ đâu có phải sung sướng học hỏi được đâu. Thấy không? Chúng ta đi cặp sách đi trường, đi học đó, cho cái óc cũng phải đào ra mới học, mới hiểu được ông thầy giảng. Còn chúng ta học đạo phải thực hành, rồi chúng ta mới chứa đựng được thanh quan. Nếu chúng ta không thực hành làm sao chúng ta chứa đựng được cái thanh quan. Thấy không? Còn gì nữa?
Người kính thưa thầy, cái luồng điển mà được rút lên đó là tùy theo cái sự thanh nhẹ của hành giả thì được rút đi nhiều. Dạ,
sự thanh lọc của ba giới của tiểu thiên địa này. Cho nên nhiều khi cái dục giới nó là thử thách hạng nhất. Dục giới với thanh giới, hai cái nó tương đương với nhau, sức mạnh của nó. Cho nên khi các bạn mà thiền rồi, các bạn nghĩ về vấn đề dục, nó rút các bạn xuống liền, trong tức khắc. Đòi hỏi, nó quy tụ như vậy đó. Mà nếu các bạn vô, các bạn cứ làm pháp luân thường chuyển, bớt ăn. Muốn chơi nó mau là không có ăn nhiều trong ban đêm để tôi làm pháp luân thường chuyển. Là tôi ăn thanh khí thay vì đồ ăn. Cái đó nó nhẹ. Nó sẽ giúp cho các bạn tiến mau lắm. Và cái dục sẽ giảm. Nhìn được ban đêm, nếu mà dục tính cao cường, nhìn được ban đêm và đem cái thanh khí điển thay thế thực phẩm, thì cái dục phải tiêu. Rất nhanh. Cho nên cái điển nó mạnh lắm. Hãy tưởng tới nó là nó quy tụ liền. Cho nên tôi mới kêu người ta niệm Phật ngay chỗ này, trung tâm Bồ Đào hàng ngày niệm đó, để cho nó vun bồi cái sự thanh nhẹ dục tiến thiên đàng, hay thay vì dục giới tạo động tại ở thế gian. Đó. Cho nên khi mà chúng ta niệm Phật, niệm khác, nó quên cái đó thì rồi lần lần nó nới rộng bộ đầu, rồi cái office của dục nó dở lên trên. Khi mà nó dở lên trên thì các bạn nhắm mắt lúc nào cũng thấy sáng. Mà khi mà thấy sáng rồi đâu có nghĩ tới những cái đề tâm tối kia nữa, không nghĩ nữa, không có đòi hỏi nữa. Thì con người tự nhiên nó trẻ ra, nó khỏe. Còn đòi hỏi cái kia, con người nó bận rộn kia lắm, và nó mau già. Cho nên nhiều bạn thấy tôi nói, ông Tám năm nào cũng vậy. Tôi không tin tôi vậy, tôi thấy tôi già mà. Thấy tôi rụng răng à. Nhưng mà tôi thấy tiếng nói tôi cũng năm nào cũng vậy, cũng có thể truyền cảm với mọi người. Thì tôi cũng mừng về trong cái phương pháp tu làm cho tôi sức khỏe. Nhưng mà cái thứ nhất là cái đau lưng tôi không có. Và cái mệt nhọc trong cái cơ thể của tôi chỉ nhiều khi tôi giảng nhiều chỉ có một tiếng hay là 30 phút. Mệt đó rồi, nó dứt khoát. Nó là khôi phục lại. Ở đây nó thay đổi liền. Tôi thấy cái điển thay đổi cho tôi khỏe lại. Tôi từ tươi lại. Cũng như đêm hôm giảng đó, nó lên nhiệt độ, nó lên nhanh lắm. Bởi vì giảng mạnh và giảng có sự cảm ứng đứng được của chư tiên ở các giới. Tôi phải giảng rõ rệt, mạnh mẽ để cho mọi người chứng minh. Thì lúc đó là cái cơ thể làm việc nhiều lắm. Giảng từ từ tiếng lớn đi tới tiếng nhỏ luôn. Hết rồi. Một hơi một như vậy đó. Thì cái nhịp tim nó đập mạnh. Thì vô ngồi một chút khoảng chừng 30 phút khôi phục lại. Nó nhờ cái sự thay đổi bên trên. Sự sống tươi trẻ là nhờ điển ở bên trên. Chứ các bạn không phải là uống thuốc bổ đâu. Nhờ cái điển hoạt động. Nó làm cho con người tươi lắm. Khi mà tôi giảng nghiêm nghị, các bạn thấy mặt mày tôi nó khác. Khi tôi nói chuyện chơi, mặt mày tôi nó khác. Thì các bạn thấy dùng cái điển ở giới nào, nó trật tự theo giới đó. Nó không có lộn xộn. Đó. Cho nên các bạn tu đi rồi nó mở bộ đạo. Rồi các bạn sẽ trẻ lại, chứ có gì đâu. Chứ đừng có lo mình già. Cái hồn mình già là tại vì mình ôm rác rến nghiệp tâm quá nhiều. Bây giờ mình tháo gỡ bỏ hết thì tự nhiên nó vui vẻ, nó nhẹ nhàng trở lại, nó trẻ lại. Sợ thiếu thốn chừng nào thì tham lam chừng nấy và mau già chừng nấy. Thấy chúng ta dư thừa chừng nào thì chúng ta trẻ trung chừng nấy và vui khỏe chừng nấy.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.